Tuấn Liêm và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 21 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đồng loạt khánh thành 3 đoạn cao tốc Bắc Nam vào sáng ngày 30 tháng 4.
Kiến nghị cấm mua bán sổ bảo hiểm xã hội.
Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa ở 2 địa điểm đêm 30 tháng 4.
Nhiều nước châu Âu và châu Mỹ đối mặt với đình công quy mô lớn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Báo cáo của Bộ Y tế tại các bệnh viện cho biết, so sánh với trung bình 7 ngày trước, số ca COVID-19 nặng tăng 53,5%. So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới tăng gần 8 lần, số ca đang điều trị tại bệnh viện tăng 3 lần, số ca nặng nguy kịch tăng gần 6 lần. Về phân loại cấp độ dịch, Bộ Y tế cho biết ở quy mô tỉnh thành, hiện cả nước vẫn đang là vùng xanh, nguy cơ dịch thấp. Chỉ có 4 tỉnh thành có 6 xã phường là vùng đỏ, nguy cơ cao ở quy mô xã phường. Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 20 tháng 4 có 2.461 ca mắc mới, tiếp tục đà tăng của các ngày trước đó, ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong hơn 6 tháng qua.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong trường học nhằm kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát, lây lan trong trường học. Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, sư phạm khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo khi có tình huống dịch bệnh phức tạp xảy ra theo quy định.
Trong khi đó, để ứng phó kịp thời với số ca COVID-19 có dấu hiệu tăng và miễn dịch cộng đồng có xu thế giảm, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã kích hoạt chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Chiến dịch được triển khai với các nội dung chính như là cập nhật danh sách và quản lý người thuộc nhóm nguy cơ, tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư trước đây, TP.HCM đã triển khai hiệu quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ với 863.401 người được lập danh sách quản lý.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có kế hoạch khánh thành 3 đoạn cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây vào sáng ngày 30 tháng 4. Theo kế hoạch, dự kiến điểm cầu chính buổi lễ khánh thành diễn ra tại đoạn cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Điểm cầu còn lại diễn ra tại đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45. Cả 3 đoạn cao tốc trên được đồng loạt triển khai từ cuối năm 2020, ban đầu dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan nên phải gia hạn tiến độ thêm 6 tháng.
Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội, nhiều địa phương quy định cho phép ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện nay, khiến cho nhiều kẻ gian lợi dụng lôi kéo lao động mua bán sổ bảo hiểm xã hội kèm giấy ủy quyền nhận trợ cấp để rút khoản một lần, hưởng chênh lệch. Để ngăn chặn tình trạng này, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội một số tỉnh đề nghị dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung quy định cấm mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội cũng như là mượn hồ sơ của người khác. Điều 7 dự luật đưa 8 hành vi nghiêm cấm, song không có hành vi mua bán sổ.
Tại họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao thông tin về việc một số đạo sắc phong của Việt Nam bị đưa ra bán đấu giá ở Trung Quốc, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã liên hệ và làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố Thượng Hải đề nghị tạm dừng đấu giá các bản sắc phong này. Ngày 19 tháng 4, đại diện của Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải thông báo đã quyết định tạm dừng cuộc bán đấu giá này và sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam để cung cấp các thông tin liên quan.
Công an Hà Nội cho biết từ năm 2018 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại Hà Nội xảy ra 2.044 vụ cháy, trong đó thì có 35 vụ cháy lớn, 37 vụ cháy nghiêm trọng, 10 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 660 vụ cháy trung bình, 1.240 vụ cháy nhỏ, 62 vụ cháy rừng. Đáng lưu ý là trong số 2.044 vụ cháy nổ có 1.562 vụ liên quan đến hệ thống điện, chiếm 76,4% tổng số vụ cháy. Ngoài ra còn có hàng ngàn vụ chập điện. Các nguyên nhân gồm cháy nổ từ hệ thống điện lưới, trạm điện, trạm biến áp do người dân đốt rác tùy tiện, do quá tải thiết bị điện, trạm chập từ thiết bị điện, viễn thông, do các đối tượng có mục đích xấu.
Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội, ông Bùi Xuân Đức, trưởng phòng tổ chức lễ và sự kiện Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước và 136 năm ngày quốc tế lao động. Theo đó, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4.
Ngày 20 tháng 4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã, tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng điều tra sai phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Sinh học gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài khởi tố hai người đang bị truy nã là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với 7 bị can khác.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, làn sóng đình công đang diễn ra tại nhiều nước ở châu Âu và châu Mỹ khi người lao động yêu cầu tăng lương để ứng phó với bão giá do lạm phát tăng cao. Tại Anh, nghiệp đoàn United thông báo khoảng 1.400 nhân viên an ninh tại sân bay Heathrow ở London của Anh sẽ tiến hành đình công thêm 8 ngày vào tháng tới trong bối cảnh các cuộc đàm phán về tăng lương chưa đi đến hồi kết. Dự kiến các cuộc đình công sẽ được tiến hành trong 3 đợt từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5, ngày 9 đến ngày 10 tháng 5 và ngày 25 đến ngày 27 tháng 5.
Tại Tây Ban Nha, đội ngũ phi công của hãng hàng không Air Europa cũng lên kế hoạch đình công 4 ngày vào đầu tháng 5 tới do những tranh cãi về tiền lương giữa công ty chủ quản và công đoàn phi công lớn nhất của Tây Ban Nha. Tại Đức, nghiệp đoàn Verdi đại diện cho khoảng 2,5 triệu người lao động cũng đã kêu gọi các nhân viên kiểm soát an ninh đình công tại 4 sân bay trong 2 ngày 20 và 21 tháng 4. Trong khi đó, tại Canada, hơn 1.555 công chức các ngành đã đình công sau khi các yêu cầu của họ về tăng lương không được chính phủ liên bang đáp ứng.
Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu EU, còn gọi là C3S, cho biết 2022 là năm có mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Hiện tượng này hoàn toàn có thể lặp lại trong bối cảnh châu Âu đang ấm lên với tốc độ gần gấp đôi so với tỷ lệ toàn cầu. Báo cáo cập nhật hàng năm của C3S cho thấy 2022 là năm nóng thứ hai của mùa hè nóng nhất kể từ khi dữ liệu được thu thập từ năm 1950. Đáng chú ý, khu vực châu Âu đang ấm lên với tốc độ nhanh gấp đôi so với mức trung bình thế giới, cụ thể ở mức 2,2 độ C trong vòng 5 năm qua so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết khoảng 67 triệu trẻ em trên thế giới đã bỏ lỡ một phần hoặc toàn bộ các mũi tiêm vaccine cơ bản trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021. Tình trạng trẻ em bỏ lỡ tiêm chủng nói trên là bởi ảnh hưởng từ các biện pháp phong tỏa và tình trạng gián đoạn trong chăm sóc y tế do đại dịch COVID-19. Theo UNICEF, trong số 67 triệu trẻ em bị gián đoạn nghiêm trọng lộ trình tiêm vaccine cơ bản, có 48 triệu trẻ em đã bỏ lỡ hoàn toàn các mũi tiêm này, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát bệnh bại liệt và sởi.
Theo số liệu từ cơ quan thống kê Liên bang Đức, gần 1/4 dân số đang sinh sống tại Đức có nguồn gốc nhập cư. Năm 2022, số người nhập cư tăng mạnh so với năm trước, chủ yếu là do những người tị nạn từ Ukraine, Syria và Afghanistan. Số liệu của cơ quan thống kê Liên bang Đức cho thấy trong năm 2022, có 20,2 triệu người dân đang sống ở Đức có nguồn gốc nhập cư, chiếm tỷ lệ 24,3% trong tổng dân số. Con số này cao hơn 6,5% so với năm trước 2021, tương đương với 1,2 triệu người.
Báo cáo tình trạng không khí năm 2023 của Hiệp hội Phổi Mỹ công bố mới đây cho thấy, sau nhiều thập kỷ tiến bộ trong việc làm sạch các nguồn gây ô nhiễm không khí, khoảng 119,6 triệu người Mỹ, tức là tương ứng với hơn 1/3 dân số nước này, hiện vẫn sống ở những nơi có mức ô nhiễm ozone hoặc ô nhiễm bụi không tốt cho sức khỏe. Theo báo cáo, bang California là bang chiếm một số lớn trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất nước Mỹ. Thành phố Los Angeles vẫn là thành phố ô nhiễm ozone nhất. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt cho biết, vận động viên cầm cờ của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội diễn ra trên đất Campuchia là vận động viên Nguyễn Huy Hoàng. Huy Hoàng là tuyển thủ quốc gia môn bơi và từng hai lần cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trước SEA Games 32, đó là tại Olympic Tokyo Nhật Bản 2020 và SEA Games 31. Nam tuyển thủ này là một trong 10 gương mặt vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Đoàn thể thao Việt Nam bắt đầu lên đường di chuyển tới Campuchia vào ngày 3 tháng 5 và đây cũng là thời điểm ban tổ chức tiến hành lễ thượng cờ của SEA Games 32. Trong cuộc họp báo trước vòng 32 ngoài hàng Anh, huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận Saka sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đá các quả phạt đền cho Arsenal. ngôi sao 21 tuổi đang chịu áp lực nặng nề sau khi sút hỏng phạt đền khiến cho Arsenal bị West Ham cầm hòa 2 đều ở vòng đấu trước, đồng thời tạo điều kiện để đội nhì bảng Man City thu hẹp khoảng cách xuống 4 điểm. Hai liên đoàn bóng đá Mỹ và Mexico xác nhận sẽ cùng đấu thầu để đăng cai World Cup nữ 2027. Như đã biết thì Mỹ, Mexico và Canada sẽ đăng cai World Cup 2026. Thế vận hội 2028 cũng dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ, cụ thể là ở Los Angeles. Brazil cũng đã thông báo vào tháng trước rằng họ sẽ đấu thầu để đăng cai World Cup nữ 2027. Ngoài ra còn có liên minh 3 nước là Bỉ, Hà Lan và Đức. Và một cuộc đấu thầu khác có khả năng đến từ Nam Phi. FIFA dự kiến sẽ công bố chủ nhà World Cup nữ 2027 vào tháng 5 năm 2024.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, các tỉnh Tây Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 36 đến 39 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, tỉnh Tuyên Quang là những vùng có tác động của thấp nóng mạnh mẽ hơn nên xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên ảnh hưởng của thấp nóng yếu hơn, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Chỉ riêng vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định ít chịu tác động của thấp nóng, có thêm ảnh hưởng của gió đông nam ẩm vẫn còn yếu nên trời nắng yếu và nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Dưới tác động của vùng thấp nóng phía Tây, trong ngày hôm nay, 1/2 diện tích khu vực các tỉnh miền Trung, cụ thể là từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên, dự báo đều có nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến ở ngưỡng từ 35 đến 38 độ. Trong đó, với 3 tỉnh còn lại thuộc cực Nam là Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 33 đến 35 độ, nắng nóng chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng có nắng sớm nhưng cường độ không gắt như tại miền Trung. Vì thế, trong ngày hôm nay, ở Tây Nguyên nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ, nóng vẫn xuất hiện cục bộ. Với các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng xảy ra diện rộng nhưng mức nhiệt không quá cao từ 35 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.